Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 40. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Gây Dựng Lại Con Người, phần 4, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 7 và đoạn 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu trong đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7. Khi vách thành đã xây xong và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát và người Lê Vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Jerusalem cho Hanani, em tôi, và cho Hanania, quan tể cung, vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác. Tôi dặn chúng rằng, chớ mở các cửa Jerusalem trước khi mặt trời nắng nóng. Người ta phải đóng cánh cửa và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó. Lại phải đặt người trong dân Jerusalem thay phiên mà canh giữ. Mỗi người đứng canh nơi đó ngang ở tại đó. Lại phải đặt người trong dân Jerusalem thay phiên mà canh giữ. Mỗi người đứng canh nơi đó ngang tại nhà mình. Vả, thành thì rộng rãi lớn lao, còn nhân sự ở trong đó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất. Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ. Tôi có tìm đặng một cuốn bộ gia phổ của những người trở lên lần đầu, và trong đó tôi có thấy ghi rằng này là các người tỉnh Giu-đa từ nơi làm phu tù được trở lên, tức những kẻ thuộc trong bọn bị Nebuchadnezzar bắt dẫn tù. Chúng trở lại Jerusalem và xứ Giu-đa, ai nấy đều về bổn thành mình. Chúng trở về với Zorobabel, Jesua, Nehemi, Asaria, Ra-amir, Nahamani, Mạc-đô-chê, Binh-san, Mít-bê-rét, Biết-vai, Nê-huân và Ba-a-na. Này là số tu bộ những người nam của Israel. Vì thì giờ của chương trình có hạn, cho nên chúng ta chỉ đọc đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7. Từ câu 8 đến câu 62 là danh sách gia phổ của dân Israel mà Nehemi đã thiết lập. Xin quý vị để dành thời giờ để đọc riêng qua phần này. Chúng ta sẽ tiếp tục đọc trong đoạn 7 từ câu 63 đến câu 73. Về những thầy tế lễ, con cháu Habaza, con cháu Hakub, con cháu Bạc Silai, là người lấy vợ trong vòng con gái của Bạc Silai, người Galaad, và được gọi bằng tên của họ. Các người ấy tìm kiếm gia phổ mình, nhưng không thấy, bèn bị trừ ra trước tế lễ, kể cho là ô uế. Quan tổng trấn cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng có một thầy tế lễ dấy lên dùng Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Cả hội chúng hiệp lại được 42.360 người, không kể những tôi trai tớ gái của dân. Số được 7.337 người, cũng có 245 kẻ ca hát, nam và nữ. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Có mấy trưởng tộc đem của cung tiến đặng giúp làm công việc. Quan tổng trấn dâng cho kho 1.000 đa rít vàng, 50 cái chậu và 530 cái áo thầy tế lễ. Có mấy trưởng tộc dâng vào kho tạo tác 2.000 đa rít vàng và 2.200 min bạc. Còn vật dân sự khác dân được 2.000 ba rít vàng, 2.000 min bạc và 67 cái áo thầy tế lễ. Ấy vậy, những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ giữ cửa, kẻ ca hát, mấy người trong dân và người Nê-thi-niêm cùng cả Israel đều ở trong các thành của mình. Khi tháng 7 đến thì dân Israel đều ở trong các thành của mình.
Trong cộng đồng dân Chúa, Chúa ban cho nhiều điều phải canh giữ. Chúa nói canh giữ lời của Chúa được ban cho. Phaolô nói với Timôthê là hãy canh giữ những điều mà đã ban cho con. Lẽ thật đã được dành cho con, tin lành đã được ban cho con. Con canh giữ những điều đó với tấm lòng. Ở trong cộng đồng dân Chúa ở đây, khi chúng ta được giao phó lời của Chúa thì chúng ta cẩn trọng giảng dạy cách rõ ràng. Chị em là những người được giao phó trong trách nhiệm hướng dẫn lời của Chúa trong nhóm, trong ban ngành, trong các lớp thì sao? Thì bảo vệ những điều đã được ban cho. Bảo vệ cách hết lòng, thành tâm, giữ gìn cho chính xác, để không có những gì lạ xen vào, không có những lỗi lầm xen vào. Thì cái đó gọi là bảo vệ dân Chúa, bảo vệ dân Chúa. Nghĩa là một nơi mà những điều quan trọng của tin lành Chúa được bảo vệ, được gìn giữ thì sao? Thì nơi đó Chúa gặp gỡ dân sự Chúa cách trực tiếp rõ ràng. Cái hình ảnh của Nehemi nói là canh nhà, mỗi người đứng canh nhà mình, nó cũng đặc biệt để áp dụng. Tại vì cái trách nhiệm canh giữ nhà của mình là canh kẻ thù không tấn công vào chứ gì. Điều gì nó hay vào nhà của mình. Trong tình trạng của mình bây giờ, TV hay là Internet, cái chuyện này chuyện kia nó vào lung tung lắm. Nhất là khi mình có con, nó làm gì đó mình biết không? Nó đi đâu, chơi với ai, nó coi cái gì mình biết không? Nehemi nói là canh giữ cái nhà. Vì sao? Vì cái chỗ đó mà nó sập rồi, khi cái chỗ đó nó xoay chuyển theo thế gian rồi thì không có sự phục hưng nào tới đâu. Canh giữ để một cái tấm lòng nó nằm ở trong chuyện Chúa ban cho. Cho nên chúng ta điểm đầu tiên đó là thiết lập lãnh đạo tin kính. Thiết lập lãnh đạo tin kính trong cái chỗ trung tín với Chúa, trong cái chỗ kính sợ Chúa và lãnh đạo đó. Ngay trong gia đình, nếu mà người cha trong gia đình không phải là người lãnh đạo tin kính cho gia đình đó, thì gia đình đó sẽ không bao giờ kinh nghiệm sự gần gũi với Chúa và sự phục hưng của Chúa đến với gia đình. Vì sao? Vì cái con đường đến nằm trên cái sự lãnh đạo đó. Nhiều khi trong ơn của Chúa, Chúa đi vượt qua cái giới hạn của chúng ta để thăm viếng, nhưng mà con đường đến ở trong hội thánh, nếu mà người lãnh đạo hội thánh, ban hướng dẫn hội thánh hay là trong ban ngành hay là trong nhóm thiếu cái chỗ có người tin kính thì cái công việc Chúa nó sẽ không được phát triển. Và sự kính sợ Chúa thiết lập cho chúng ta một cái chỗ nối kết với Ngài. Bây giờ ông tới phần số 2, đó là xác định khả năng nhân sự, và đây là điểm cũng quan trọng, nó dài hơn. Ở trong nguyên cả phần kinh thánh này thì chúng ta sẽ thấy được đó là sự chuẩn bị này cần thiết. Vả thành, câu số 4, vả thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân trong đó là ít, nhà mới thì chưa có cất. Đức Chúa Trời tôi cảm động lòng tôi chiêu tập những người có tước vị, các quan trưởng và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ. Tôi có tìm đọc một cuốn bộ gia phổ của những người đã trở nên lần đầu, trong đó tôi thấy có ghi rằng, ông ghi xuống các bộ gia phổ, ông đang thiết lập một cái bảng liệt kê. Ông nói rằng mục đích là sao? Là để Jerusalem trở thành cái trung tâm của sự thờ phượng Chúa. Mà bây giờ đó thì thành thì làm xong rồi, rộng rãi lớn lao, nhưng mà dân sự thì không có. Tức là đã xây xong thành nhưng mà không có dân. Cái thành đó nó cũng vô ích thôi. Dân sự ở trong thành là những điều mà Chúa muốn sử dụng. Thì chúng ta cũng như vậy. Hội thánh có cơ sở này kia mà có người trong hội thánh mà không có sống động với Chúa thì nó cũng chết thôi. Thì ở đây ông cũng nhắc lại cho điều đó, đó là chúng ta gây dựng cái con người ở trong cơ sở, trong cái phương tiện mà Chúa dành cho. Thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân sự thì trong đó là ít, phải gây dựng vào Chúa. Cảm động lòng tôi chiêu tập, và cái cách ông chiêu tập là ông đo lường coi là ai, ai là như thế nào. Tôi sẽ không đọc hết cái phần Kinh Thánh, nhưng mà nếu anh chị em cứ lật qua thì chúng ta sẽ thấy danh sách từng tên, từng người rất là rõ ràng cái số là bao nhiêu. Trước hết đó là gia phổ hay là cái sổ sách này nó rất là quan trọng trong vấn đề liên hệ đến Đấng Mê-si. Tại vì khi Đấng Mê-si hiện ra thì phải được chứng minh rằng Đấng Mê-si là thuộc về chi phái Giu-đa, thuộc về dòng dõi nhà vua David, thì nó nằm ở trong cái tiến trình của những gia phổ như thế này phải được giữ gìn rõ ràng. Cái điểm liệt kê ra ở đây là để cho chúng ta thấy thiết lập là đây là những người mà thuộc về dòng dõi Israel, thuộc về những mục vụ mà Chúa đã thiết lập để có thể thi hành những cái mục vụ đó. Chẳng hạn như những người không phải là dân Israel thì không thể sống ở Jerusalem. Những người mà lát nữa chúng ta sẽ thấy không phải là dòng dõi của Aaron, không thiết lập hệ của mình là thầy tế lễ thì không được sử dụng là thầy tế lễ. Tức là đang muốn nói rõ ràng là có thuộc về Chúa thiệt không? Có nằm ở trong cái sự liên hệ với Chúa rõ ràng hay không? Và có được trong cái ơn mà Chúa sử dụng hay không? Để nói về tên thì trong đoạn số 7, trong câu số 7 bắt đầu về bọn chúng trở lại Jerusalem thì xứ Giu-đa ai nấy đều về bổn thành của mình. Chúng trở về với Zerubbabel, Yeshua, Nehemi, Asaria rồi nguyên cả những cái tên đó. Rồi cuối câu số 7 là này là số tu bộ những người nam của dân Israel. Tức là đầu tiên hơn hết là kể những người nam trong dân Israel, những người nam giới. Vì những người nam giới có cái trách nhiệm đặc thù ở trong công việc của Chúa. Rồi xuống câu số 39 thì đây là những thầy tế lễ liệt kê về cái chức vị thầy tế lễ. Những thầy tế lễ về con cháu Gerada nhà Chesua 973 người, về con cháu Ime 1220 người, về con cháu Pharusa 1247 người. Kể ra là thuộc về ai, bao nhiêu người thuộc về ai, đây là những thầy tế lễ. Xuống câu số 43, đây là những người Lê-vi. Xuống câu 44, đây là những người ca hát, những người hướng dẫn thờ phượng. Xuống câu số 45, đây là những kẻ giữ cửa. Xuống câu số 46, đây là những người Nethinim. Nethinim là những người giữ đền thờ. Tức là sao? Đây là liệt kê của những người trong dân sự Chúa theo mục vụ Chúa giao phó. Nếu tôi dùng cái chữ đó, mục vụ Chúa giao phó. Chúa muốn biết ai, bao nhiêu người đang làm cái gì, đang lãnh trách nhiệm nào. Muốn giao phó cho Nehemi thiết lập đó là ông đang đứng trong với tình trạng của dân sự Chúa. Đây là những người thực sự là dân Israel, thực sự là thuộc về Chúa, thực sự là tuyển nhân của Chúa, và họ đang nằm trong những mục vụ này và họ đang dấn thân trong mục vụ đó. Và Nehemi thiết lập điều đó để có thể biết rằng đây là những người Chúa sử dụng trong công việc mà Chúa sẽ giao phó. Cho nên cái điểm mà chúng ta học như thế này là chúng ta thứ nhất là phải biết là mình thực sự thuộc về Chúa. Ở đây là những người, đây là những người thực sự là dân Israel, là những người được tuyển chọn. Thì song song với điều đó thì chúng ta nói là mình phải biết rằng mình là những người thực sự thuộc về Chúa. Nhưng mà ở trong cái sự thuộc về Chúa đó thì chúng ta là những người có trách nhiệm như thế nào trong công việc Chúa. Thứ nhất là những người nam. Chỉ có hỏi là mình là người nam trong cộng đồng dân Chúa không? Thì nội như vậy là mình có trách nhiệm, đúng không? Nếu mình là người nam trong gia đình thì nó có cái trách nhiệm rất là rõ ràng trong gia đình. Mình là người nam trong hội thánh, nó cũng có trách nhiệm. Thì bây giờ mình biết cái trách nhiệm đó không? Mình đang thi hành trách nhiệm đó không? Đó là câu hỏi cho chúng ta. Nếu mình được liệt kê cái phần người gọi là thầy tế lễ hay là Lê-vi, tức là những người có trách nhiệm lãnh đạo thuộc linh, mình đang ở trong cái chỗ dạy lớp kinh thánh, mình đang hướng dẫn hội thánh, mình đang dùng lời của Chúa cho lớp trường chủ nhật, thì mình đứng trong cái chỗ đó, mình có đang thi hành cái công việc đó một cách chính đáng hay không? Chúa đang liệt kê cái công việc của dân sự Chúa theo trách nhiệm Chúa giao phó. Chúng ta có thể nói như thế này, Chúa đang có bảng liệt kê, có tên của những người thực sự thuộc về Chúa đang làm công việc của Ngài. Câu hỏi rằng, chúng ta có tên trên bảng đó không? Chúng ta có tên trên bảng liệt kê đó không? Và nếu chúng ta có tên trên bảng liệt kê đó thì chúng ta có đang làm cái công việc mà Chúa giao phó hay không? Tại vì chúng ta không có thể đi qua cuộc đời này và nói đâu có bảng liệt kê nào, mình cứ sống vậy rồi gặp đâu thì làm chuyện đó, rồi hướng chỗ nào thì làm chỗ đó, không hướng thì làm thôi. Tắp vô hội thánh này ở được thì ở, không được thì tắp vô hội thánh kia. Không, Chúa có bảng liệt kê, Chúa có bảng liệt kê. Chúng ta muốn người ở đó để làm công việc đó, trong thời gian đó làm công việc này, và mình là cái người hỏi là tôi đang ở đâu với Chúa, là người khám phá ra cái chỗ đứng và cái công việc Chúa sai phái, trách nhiệm Chúa dùng để Chúa làm gì? Để Chúa có thể ban lại sự gặp gỡ của Chúa, cơn phục hưng của Chúa cho cộng đồng dân Chúa. Nhớ rằng Chúa có bản liệt kê và Chúa ghi xuống rất là rõ ràng. Vì sao? Vì có những người không được sử dụng vì không trong cái bản liệt kê. Đó là điểm mà chúng ta muốn thấy. Chúng ta coi lại xuống câu số 60, số 1. Đây là những người mà không có bản liệt kê. Câu số 61, đây là những người từ ở Tebela, tên Hạc Sa, Kerub Adon và từ Ime mà đi lên. Nhưng chúng nó không thể chỉ ra nhà của tổ phụ mình, gốc gác của họ hoặc thuộc về Israel hay chăng? Con cháu Delaya, con cháu Tobia và con cháu Nekoa đều 642 người. Về những thầy tế lễ, con cháu Habaya, con cháu Hakot, con cháu Bạc-si-lai là người lấy vợ trong vòng con gái của Bạc-si-lai, người Gala-át được gọi bằng tên của họ. Các người ấy tìm kiếm gia phổ mình nhưng không thấy, bèn bị trừ ra chức tế lễ, kể cho là ô uế. Quan tổng trấn cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng có một thầy tế lễ dấy lên dùng Urim Thummim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Tức là những người này thiết lập là họ không chắc là người Do Thái hay không. Thì sao? Thì không được kể vào vòng nhân sự Chúa chọn lựa. Tại vì ở đây là đang thiết lập những người thuộc về Chúa, những người có gia phổ mà Chúa sử dụng. Thì những người mà không chắc thuộc về Chúa thì không được sử dụng. Thì nói một cách tương đồng với chúng ta là những người mà không biết là tin Chúa thật hay không thì sao? Thì làm sao Chúa sử dụng trong công việc Chúa được? Những người mà ra vô hội thánh tàng tàng, là mình kêu cái chữ xìu xìu ở nền, mình không biết ra cái kiểu gì thiệt hay không, coi thuộc về Chúa như thế nào mà không rõ ràng bằng cớ thì sao? Chắc chắn Chúa không sử dụng. Những thầy tế lễ ở đây mà không thiết lập được sự kêu gọi, không thiết lập được đúng theo lời của Chúa, những người thầy tế lễ trong thời đó thì sao? Phải chứng minh mình là trong chi phái của Lê-vi, là mình thuộc trong nhà của A-rôn, con cháu của A-rôn thì mới được thiết lập là thầy tế lễ. Ngoài ra thì sao? Thì cấm không được làm chức vụ cho tới khi có thầy tế lễ giấy lên giường Urim và Thummim, nghĩa là khi có thầy tế lễ chính thống đứng vào trong cái chỗ của mình. Anh chị em, không phải ai cũng nằm trong cái sổ của Chúa. Không phải người nào trong nhà thờ cũng gọi là được Chúa sử dụng, mà nếu mà nhà thờ càng đông những người không có trong danh sách thì là không có cách nào để mà kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa hay là sự phục hưng được. Cho tới khi tất cả những người thuộc về Chúa biết chắc mình là ở trong sự liên hệ với Chúa, biết chắc mình có trách nhiệm Chúa giao phó, thực hành những trách nhiệm đó, sẵn sàng như là một cái dân sự chờ đợi phục vụ Chúa thì mới có sự gặp gỡ, thì Chúa mới chuyển động được. Lúc đó thì khi lời của Chúa tới thì mới đụng tới tấm lòng khao khát, lòng vâng phục, cuộc đời sẵn sàng thì mới có cơn phục hưng. Còn cứ nửa chừng lỏng chỏng ra vô không biết chỗ nào thì có lời của Chúa có tới như suối chảy, như là thác đổ đi nữa cũng không có đụng tới cái cuộc đời mà có thể đáp ứng lại với sự ban cho phục hưng của Chúa. Cho nên cái câu bị trừ ra nó lớn lắm. Cái sự trừ ra này nhiều khi mình không thấy, nhưng mà mình cứ ra vô riết hồi sao không thấy trách nhiệm gì giao phó, sao không thấy cái sự thăm viếng Chúa đụng tới mình, gia đình mình. Mà nếu mà cái số đó đông trong hội thánh thì cái hội thánh đó nó cũng không hiểu tại sao lại bị trừ ra. Cho nên chúng ta cẩn thận trong cái chỗ này để chúng ta biết rằng mình thuộc về Chúa một cách hẳn hoi. Nhưng mà ngoài cái đó thì chúng ta thấy cái tổng kết lần sau câu 66, cả hội chúng hiệp lại được 42.360 người. 42.360 người. Không kể những tôi trai tớ gái của dân số được 7.337 người, cũng có 245 kẻ ca hát, tức là ở trong đây thì có cái ban thờ phượng là 245 người. Rồi sao nữa? Chúa liệt kê ra tài sản. Liệt kê ra tài sản, và đây là điều quan trọng. Tài sản Chúa ban cho nằm trong sự liệt kê của Chúa cho công việc Chúa. Tài sản không được ban cho mình để sử dụng cho mình. Chúa liệt kê hết. Chúa nói là ta liệt kê ngươi vào trong chức vụ, ta liệt kê ngươi vào người thuộc về ta, để chuẩn bị cho sự gặp gỡ và cái công việc ta giao phó. Bây giờ Chúa liệt kê tài sản. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Thực ra đám này dân nghèo. Gần 50.000 người mà 50.000 người có 736 con ngựa mà 240 con la rồi 400 con lạc đà và 6.000 con lừa thì không tới đâu trơn. Đây là đám dân nghèo. Mình thấy đám dân này nghèo, tội nghiệp. Nhưng mà đây là cái đám dân sắp sửa gặp gỡ Chúa. Chúa sắp sửa dẫn họ vào sự ban cho thuộc linh. Vì sao? Vì họ là những người nghèo nhưng mà họ biết dấn thân, dấn thân hầu của Chúa bằng những gì Chúa ban cho. Họ dâng hiến như thế nào? Chúa liệt kê ra chuyện dâng hiến. Chúng ta cũng đừng quên chuyện đó. Chúng ta đừng quên là không phải là cái chuyện dâng hiến là chuyện riêng của mình. Chúa liệt kê ra hết à. Trong hội thánh mình giữ sổ riêng, mình không phát ra, nhưng mà Chúa sẽ phát ra. Chúa sẽ nói đây là những người đứng vào công chỗ Chúa sử dụng được. Vì sao? Vì họ đứng vào cái chỗ sử dụng tài nguyên, tài sản Chúa ban cho công việc của Chúa. Câu số 70. Có mấy người trưởng tộc đem cung tiến đặng giúp làm công việc. Quan tổng trấn dâng cho kho 1.000 đa riết vàng, 50 cái chậu, 530 cái áo thầy tế lễ. Có mấy trưởng tộc dâng vào kho tạo tác 20.000 đa riết vàng và 2.500 miếng bạc. Còn dân sự khác dân được 20.000 đa riết vàng và 2.000 minh bạc, 67 cái áo thầy tế lễ. Mình đọc qua đó mình rồi thôi, nhưng mà anh chị em ngừng lại một tí. Đây là điều mà Chúa nói, đây là dân sự Chúa dân hiến để giao phó công việc. mới nói là đây là đám dân nghèo. Mà chúng ta nhớ lại trong đoạn số 5 khi mà họ gặp khó khăn mà làm công việc Chúa ngừng lại thì chúng ta thiết làm sao? Họ không đủ ăn, nhớ không? Họ không đủ ăn, họ phải xiết nhà, phải xiết ruộng, phải xiết nhiều thứ. Rồi họ nói là ngay cả tôi phải gửi con cái tôi vào trong vòng tôi mọi thì mới có đủ ăn. Họ là dân nghèo lắm, nhưng mà coi họ dân bao nhiêu. Cái đạt ma đó là nếu mà bằng bạc đó thì nó bằng một Daniel, thì là bằng một ngày làm việc của một người làm công. Tôi tạm lấy 25 đồng một ngày làm công, nó hơi rẻ đó. Thì ra bây giờ cũng 60-70 hay là 100 gì mới là năm, nhưng mà cứ lấy 25 đồng cho ít ít thôi. Mà hễ mà một đạt ma bằng vàng thì khoảng chừng 100 đồng, một mina bằng bạc thì 120 đồng. Cho nên chỉ nói về vấn đề dân hiến tiền bạc không thôi, không có nói về vấn đề quần áo hay là những điều khác. Thì quan tổng trấn là Nehemi dân 100.000 đồng. Một số gia đình trong cộng đồng dân Chúa đó dân 2.5 triệu đô la. Và toàn dân số còn lại dân 2.4 triệu đô la. Nguyên cả nhóm này họ dân 5 triệu đồng cho công việc xây thành Jerusalem. Chúng ta tưởng tượng, họ có bao nhiêu mấy trăm con ngựa, mấy trăm con gà mà không biết ở đâu mà họ đào ra hết, họ lấy ra hết, dân 5 triệu bạc cho công việc của Chúa, trong khi đó nghèo sớt mùng tơi. Và Chúa nói đó là những người Chúa dùng. Chúa nói trong sự thăm viếng của Chúa nó có hai vấn đề chúng ta nói lúc nãy. Là sự thăm viếng của lời Chúa, sự giảng dạy của lời Chúa, điều đó từ Chúa sẽ ban cho. Không ai thẩm định được cái chuyện đó hết. Nhưng chúng ta có thể thẩm định được con người mà có thể nhận được sự chuyển động của Chúa, sự thăm viếng của Chúa. Những con người đó có hai sắc thái rất là rõ ràng. Họ là những người hầu việc. Họ là những người đã tham dự trong sự xây dựng lại thành Jerusalem. Họ đã đổ công hầu việc. Họ là những người hầu việc. Thứ hai, họ là những người dân hiến. Đo lường cái cộng đồng dân Chúa trong hai phương diện thôi, nghĩa là họ là những người hầu việc và dân hiến, thì mình có thể nói rằng đó là cái cộng đồng Chúa có thể sử dụng, Chúa có thể thăm viếng và Chúa có thể làm cho phục hưng. Mà một cộng đồng không có sự phục vụ và cũng không có sự dân hiến thì chẳng có làm cái gì. Lời Chúa có giảng bao nhiêu cũng chẳng có thể đụng tới cái chỗ thâm sâu của cuộc đời để chuyển đổi đủ để mà được sự phục hưng. Họ là người phục vụ mới xây xong thành. Họ là người dân hiến, một đám người nhỏ nhoi nghèo như vậy dân 5 triệu bạc cho công việc Chúa. Cho nên câu hỏi, anh chị em có bằng lòng phục vụ Chúa? Anh chị em có vui lòng dân hiến cho Chúa? Câu hỏi đó thẩm định mình có cơ hội để gặp gỡ Chúa trong cơ phục hưng hay không? Rất đơn giản thôi. Thì chỉ có hai phần nữa, sự gặp gỡ Chúa là sao? Phục hưng là gì? Là Chúa gặp gỡ dân sự Chúa trong quyền năng của ân sủng của Chúa. Và Chúa nói đây là dân sự mà ta sẽ gặp. Dân sự này có một cái tình trạng thuộc linh, giàu có nhiều gãy đổ lên xuống tất cả. Nhưng mà trong đám dân sự đó có những người đã thiết lập rất là rõ ràng cái chiều hướng của đời sống mình, là chiều hướng của sự thờ phượng. Chiều hướng không phải là sống cuộc đời này bình an rồi làm gì làm. Chiều hướng của đời sống của họ là chiều hướng của sự thờ phượng. Thứ hai, họ có những người tin kính để hướng dẫn họ trong các lĩnh vực khác nhau. Họ là những người giữ gìn những gì đã được ban cho. Họ là những người trung tín và là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Có những cái số đông của những người đó, đó là cộng đồng sẽ được gặp gỡ Chúa. Và cái cộng đồng gặp gỡ Chúa là những người trong cái chỗ khốn khó của đời sống họ, nghèo khổ, lên xuống vất vương vất vả của họ. Họ là những người phục vụ Chúa và là người dân hiến. Đó là những người sẽ gặp Chúa, đó là sự ban cho của sự phục hưng sẽ tới cho cộng đồng như vậy. Còn ngoài ra, không thể gặp, không thể kinh nghiệm. Vì không có cái môi trường, không có cái chỗ để gặp gỡ được. Cho nên chúng ta có thể dự phần trong sự chuẩn bị cho sự phục hưng. Chúng ta chuẩn bị trong cái chỗ của đời sống riêng của mình để trở thành những người trung tín, những người kính sợ Chúa, những người phục vụ Chúa, những người dân hiến cho Chúa. Và những người đã chuyển đổi cuộc đời của mình cách rất căn bản là sống để thờ phượng Chúa. Thì Chúa nói rằng ta sẽ ban lời ta sẽ ban quyền năng ta sẽ ban sự thăm viếng ta, và chuyển đổi cả lòng dân sự, cả cuộc đời, cả hướng đi cho Chúa và nước vinh hiển của Ngài. Nó phải tạo ra chúng ta một cái sự khát khao lớn để thưa với Chúa rằng xin làm điều đó trong chúng con. Xin đổi chúng con để trở thành những người mà Chúa có thể ban cho sự gặp gỡ trong quyền năng của lời Chúa, để được cơn phục hưng cho nước Chúa và công việc Ngài. Vì đó là điều cao cả, lớn lao hơn hết mà chúng ta muốn sống những ngày tháng còn lại của chính mình.
đời mình, gặp gỡ Chúa Giêsu, đón nhận ơn tái sinh.
Gặp gỡ Chúa Giêsu chân thành, mình gặp mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu nảy sinh tình đệ huynh.
Dòng suối nếu càng tắt thì dòng sông mô càng khô. Tình yêu không Giêsu, ôi tình yêu sao càng vui.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hòn đảo với đại dương. Tìm đến Chúa Giêsu, nghe lời mời dịu dàng, hãy đến với ta đi, con nhận ơn thứ ba.
Ngài đứng đón giang tay, trông chờ bạn từng ngày, hãy đến với Giêsu, Chúa mang mọi sầu.
Vì Chúa chính dòng suối được sáng soi trong màn đêm, để ai trong ô giờ mong nước tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.